This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây mời quý thính giả theo dõi phần thời sự buổi trưa phối hợp với Trọng Nghĩa từ Cali, Thục Đoan và Minh Nhung tại Dallas và Kim Thoa từ Houston. Vâng, xin thân ái chào quý anh chị Trọng Nghĩa, Minh Nhung, Thục Đoan và toàn thể quý thính giả trong buổi trưa thứ sáu cuối tuần hôm nay. Dallas hoặc là Cali thì không biết ra sao, Houston thì ướt sũng nước mưa. Không biết anh Trọng Nghĩa có cần những cái hơi lạnh của mưa như thế này mà chúng tôi ước sẽ gửi cho anh được không?
Từ miền Nam California, thành phố Gran Co, Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý chị. Đúng như chị Kim Thoa nói, bên California hạn hán rất là nhiều và rất là cần những cái giọt mưa trân quý từ Houston gửi sang đây một ít, chị Kim Thoa ơi, bởi vì bên đây khô hạn lắm, rất là khô. Và hiện nay là 73 độ ở tại Garden Khô, cao nhất hôm nay sẽ vào khoảng 82 độ và thấp về đêm là 65 độ. Ngày mai thứ Bảy thì, thưa quý vị, thời tiết cũng sẽ không có gì thay đổi và ngay cả chủ nhật cũng vậy, tức là trời nắng khô ráo và mặt trời rực rỡ và tương đối là cũng không có nóng lắm, nhưng mà 82, 83 độ đó là nhiệt độ mà bên Cali cũng đã cảm thấy nóng rồi. Xin được trở lại với thời tiết ở Dallas.
Dạ vâng, Thục Đoan và Minh Nhung từ Dallas xin được kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào quý cô chú. Kính thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 83 độ và trời không có nắng, hiện tại là mây đang giăng ở bên ngoài. Và ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất là 89, thấp nhất là 72 và ngày hôm nay thì không có cơ hội mưa. Tuy là mây rất là nhiều nhưng mà không có cơ hội mưa. Riêng ngày mai cho đến ngày thứ hai thì nhiệt độ cao nhất từ 91 đến 92 và thấp nhất là 70 đến 71. Riêng ngày Chủ nhật thì có 30% cơ hội mưa và nhiệt độ bắt đầu thấp dần cho đến tuần tới là thấp từ 91 xuống còn 88 là cao nhất và thấp nhất và ban đêm là 65 độ. Không biết là thời tiết Houston thế nào cô Kim Thoa?
Vâng, và hôm nay khác với Dallas láng giềng của chúng tôi, Houston trong suốt tuần này mưa tầm tã, mưa xối xả, có những lúc vừa gọi là mờ mịt hết và nhiều những đường phố cũng đã bị ngập nước nếu mà nó cứ kéo dài, nhưng may mắn chỉ có một khoảng một thời gian ngắn thì ngừng, thành ra không đến nỗi nào. Ngày hôm nay vẫn là một ngày mưa ướt sũng đường phố, bây giờ là 76 độ và cơ hội mưa suốt trong ngày sẽ là 70%, cao nhất vào khoảng 88 và buổi tối xuống thấp 73. Ngày mai thì cơ hội mưa ít hơn một chút vào khoảng 30% và cao nhất 84, thấp 73. Những ngày kế tiếp, nhất là ngày Chủ nhật thì còn một tí xíu có thể sẽ có mưa, cao vào khoảng 86, nhưng mà sang đến ngày thứ hai, thứ ba thì trời sẽ nắng chan hòa. Vâng, mời anh Trọng Nghĩa với bản tin quốc tế đầu tiên.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Bản tin đầu tiên liên quan đến nước Pháp, thưa quý thính giả. Pháp hôm nay đã thực hiện cuộc không kích đầu tiên ở tại Iraq và phá hủy một kho hậu cần của nhà nước Hồi giáo, tự xưng gọi tắt là IS. Sáng sớm hôm nay thì chiến đấu cơ Rafale đã tấn công một kho hàng của IS ở miền đông bắc Iraq và mục tiêu đã bị phá hủy hoàn toàn. Hãng AP đã dẫn thông cáo từ văn phòng Tổng thống Pháp François Hollande cho biết như vậy. Các hoạt động khác sẽ được tiến hành trong những ngày tới. Pháp không nói rõ là kho hàng nói trên chứa loại hàng hóa gì. Với cuộc tấn công này thì Pháp đã trở thành nước đầu tiên công khai tham gia chiến dịch không kích của Hoa Kỳ chống lại phiến quân Hồi giáo cực đoan đang chiếm giữ phần lớn lãnh thổ của Iraq cũng như là Syria. Cuộc không kích của Pháp diễn ra khi tướng Martin Demsey, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, đang cùng người đồng cấp Pháp là tướng Pierre de Villiers thăm nghĩa trang quân đội Hoa Kỳ ở tại Normandy. Ông Demsey ca ngợi thành công của cuộc không kích và vai trò đồng minh quan trọng của Pháp đối với Washington. Tổng thống Pháp François Hollande hôm qua nhấn mạnh rằng Pháp sẽ không đi xa hơn các cuộc không kích và không tấn công các mục tiêu IS ở tại Syria. Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ cho biết là quân đội Hoa Kỳ đã thực hiện 176 cuộc không kích vào Iraq kể từ ngày 8 tháng 8 vừa qua trong chiến dịch truy quét và tiêu diệt các phiến quân cực đoan. Với việc Thượng viện Hoa Kỳ vừa thông qua kế hoạch đào tạo và trang bị vũ khí cho phiến quân Syria chống lại IS với ngân sách có khoảng 500 triệu đô la. Tổng thống Barack Obama nhấn mạnh rằng kế hoạch này phù hợp với chiến lược của chính quyền Washington là không triển khai binh sĩ chiến đấu trên bộ. Xin được trở lại với Dallas.
Minh Nhung cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Và một bản tin tiếp theo cho biết là 7 người đã bị giết tại Guinea khi mà đi truyền bá kiến thức về Ebola. Guinea loan báo đó là tạm ngưng các hoạt động giáo dục phòng chống Ebola ở đông nam của nước này sau cái chết của 4 nhân viên y tế và 3 ký giả mấy ngày cách đây. Và cư dân của làng Guam đã tấn công đoàn công tác này vào hôm thứ Ba vừa qua khi mà các nhân viên y tế tìm cách quảng bá đến người dân về các biện pháp chữa trị và phòng ngừa căn bệnh nguy hiểm này. Được biết là thi thể của các nạn nhân đã được tìm thấy vào ngày hôm qua trong một cái hố chôn tập thể. Và giới hữu trách cho biết là đã bắt giữ được ít nhất 6 người có dính líu tới sự việc này. Những chiến dịch bài trừ Ebola đã bị cản trở bởi những cái nỗi sợ hãi lan tràn, cũng như là những thông tin sai lệch về căn bệnh chết người này, cũng như là tình trạng thiếu thốn giường bệnh và thiết bị cho các nhân viên y tế. Được biết là 6 triệu cư dân tại quốc gia Tây Phi này đã được lệnh là không được ra khỏi nhà trong các ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật, trong khi các tình nguyện viên tới từng nhà để mà truy tìm những trường hợp bị che giấu nhiễm bệnh này, cũng như thông tin cho người dân về cách phòng tránh căn bệnh chết người. Và các chuyên gia y tế đã chỉ trích cái chiến dịch này, đó là cho rằng việc thực thi này là hết sức khó khăn và cũng có thể khiến cho một số bệnh nhân trốn tránh.
Dạ vâng, trong khi đó thì các tay súng nhà nước Hồi giáo được xe tăng hậu thuẫn vừa chiếm được 21 làng mạc của người Kurd tại miền Bắc Syria, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Thường dân bỏ nhà cửa tháo chạy, lo sợ bị các phần tử cực đoan trừng trị. Hơn một năm nay, nhóm nhà nước Hồi giáo và các dân quân người Kurd đã giao tranh ác liệt tại một số địa điểm ở phía Bắc Syria, nơi có nhiều cư dân người Kurd sinh sống. Kể từ hôm thứ Tư, phe chủ chiến nhà nước Hồi giáo có vẻ thắng thế ở khu vực Kobani của người Kurd ở miền Bắc Syria, còn được gọi là Al-Arab, dày xéo 21 ngôi làng của người Kurd, theo nguồn tin Đài Loan của Đài quan sát nhân quyền Syria ở trụ sở tại Anh Quốc. Được biết là tổ chức này cho hay người ta thấy một máy bay trinh sát không người lái bay trên vùng đất do nhà nước Hồi giáo kiểm soát ở tỉnh Aleppo, và hiện chưa rõ máy bay này do bên nào vận hành. Và ngày hôm qua thì nhóm nhà nước Hồi giáo công bố đoạn video chứa cảnh một ký giả người Anh tự nhận mình là tù nhân của các phần tử cực đoan. Và khác với những đoạn video khủng khiếp công bố trước đây chứa cảnh hai ký giả người Hoa Kỳ và một nhân viên cứu trợ người Anh bị chặt đầu, video của con tin John Candy vừa được công bố chỉ chứa cảnh nạn nhân phát biểu trước máy quay phim mà thôi. Xin được trở lại với cô Kim Thoa.
Dạ vâng, và cũng liên quan thì thưa quý vị, theo cái đoạn video này đó, thì theo như Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Bạo lực Chính trị và Cực đoan thuộc Đại học King College London của Anh đó, nhận định rằng là bởi vì nhóm ISIS này quá tàn bạo nên chính quyền phương Tây dễ biến nhóm này thành kẻ thù cần phải tiêu diệt. Và bây giờ thông qua cái đoạn băng được tung ra ngày hôm qua đó, thì bây giờ nhóm ISIS xuống giọng, có lẽ là muốn nói với chính quyền các quốc gia phương Tây rằng họ sẵn sàng đối thoại và mọi thứ có thể sẽ được giải quyết khá dễ dàng. Và phân tích gia này cho rằng là nhóm ISIS thay đổi chiến lược sẽ không làm lung lay các quốc gia phương Tây khi mà Tổng thống Barack Obama của Hoa Kỳ đã tuyên bố sẽ tiêu diệt nhóm ISIS, và những cái đoạn video cắt cổ man rợ trước đây cũng đã làm củng cố cái hình ảnh tàn bạo của nhóm ISIS này. Vâng, anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Và quay sang với tin tức liên quan đến Á Châu, thì các giới chức Nam Triều Tiên loan báo là hải quân của nước này đã nổ súng cảnh cáo vào một tàu tuần tra của Bắc Triều Tiên khi con tàu này vượt biên qua biên giới lãnh hải tranh chấp về phía tây của bán đảo Triều Tiên. Cuộc xâm nhập ngày hôm nay diễn ra ngay ngày Á Vận hội chính thức khai diễn ở Nam Triều Tiên, có sự tham gia của các lực sĩ Bắc Triều Tiên. Tổng tham mưu trưởng Nam Triều Tiên cho biết là tàu của Bình Nhưỡng đã băng qua đường giới hạn phía bắc của Hoàng Hải chiều hôm nay, nhưng mà 6 phút sau thì đã quay trở lại về lãnh hải bên kia của họ sau khi mà tàu hải quân Nam Triều Tiên nổ súng cảnh cáo. Xin được trở lại với Thục Loan và Minh Nhung.
Dạ vâng, kính thưa quý thính giả, một bản tin liên quan đến Việt Nam cho biết là vừa rồi đã xảy ra một trận hỏa hoạn làm thiêu rụi một cái hãng xưởng của Nhật tại miền Nam của Việt Nam. Bản tin cho biết là một đám cháy lớn đã bùng phát tại khu công nghiệp Việt Nam và Singapore số 1 ở đường Bình Dương vào chiều ngày hôm qua, ngày 18 tháng 9. Báo chí trong nước cho biết là ngọn lửa cao 200 mét đã thiêu rụi một cái hãng xưởng của công ty có tên là Sakata của Nhật Bản chuyên sản xuất mực in tại khu công nghiệp Việt Nam Singapore tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Và khi các nhân viên cứu hỏa dập tắt được ngọn lửa vào lúc 1 giờ rưỡi sáng ngày hôm nay đó, thì đám cháy đã hoàn toàn bao trùm nhà máy Sakata của Nhật. Được biết là đám cháy có thể là do những cái thùng chứa hóa chất được tồn trữ trong kho của nhà máy gây ra. Và các công nhân tại hiện trường nói là họ đã nghe thấy nhiều tiếng nổ từ kho chứa các cái hóa chất vào lúc 4 giờ chiều ngày hôm qua. Và ngọn lửa lan nhanh đến nỗi là các công nhân không có thì giờ để phản ứng ngoài cái việc là tìm cách thoát thân mà thôi. Và bản tin cũng cho biết đó là Sakata là một công ty hoàn toàn do tiền đầu tư của Nhật Bản xây dựng với tổng vốn đầu tư lên đến 15 triệu Mỹ Kim. Và nhà máy chiếm một diện tích rộng khoảng 4.000 m2 và đã hoạt động được 10 năm nay.
Dạ vâng. Trong ngày hôm nay thì các nhà lập pháp cũng chuẩn bị ủng hộ toàn diện đối với kế hoạch trang bị vũ khí và huấn luyện các nhóm phiến quân được tuyển chọn của Syria, hiện đang tìm cách lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad và chống lại chiến binh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Hạ viện do phe Cộng hòa kiểm soát ngày hôm qua đã thông qua dự luật với số phiếu thuận và chống là 273 trên 156. Thượng viện do đảng Dân chủ của Tổng thống Obama kiểm soát dự kiến sẽ nhanh chóng thông qua dự luật này trong ngày hôm nay. Và việc chuẩn thuận dự kiến diễn ra bất chấp các quan ngại của một số đảng viên Dân chủ rằng Hoa Kỳ lại đang can dự vào một cuộc chiến khác ở Trung Đông. Và một số đảng viên Cộng hòa nói rằng nỗ lực của Hoa Kỳ không đủ để đánh bại Tổ chức Hồi giáo. Và trước khi Hạ viện bỏ phiếu, Ngoại trưởng Mỹ, ông John Kerry nói với các thành viên còn lưỡng lự thuộc Ủy ban của Thượng viện rằng các phiến quân ôn hòa của Syria sẽ hưởng lợi từ chiến dịch không kích mạnh mẽ của quốc tế nhắm vào Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Và ông phán đoán rằng các thắng lợi trên chiến trường sẽ thu hút được thêm các chiến binh ôn hòa khác. Xin được trở lại với cô Kim Thoa.
Dạ vâng, và thưa quý thính giả, liên quan đến dịch bệnh Ebola thì ngày hôm nay đó, trong cái nỗ lực mà ngăn chặn dịch Ebola này lây lan, 19 tháng 9 hôm nay, Sierra Leone bắt đầu thực hiện lệnh giới nghiêm kéo dài 3 ngày trên cả nước. Mục đích của họ là giữ cho người dân ở trong nhà để nhân viên y tế cũng như là tình nguyện viên đi kiểm soát từng nhà cũng như là tách biệt những cái ca nhiễm bệnh mới, ngăn không để cho Ebola lây lan thêm. Họ nhấn mạnh rằng biện pháp này sẽ giảm thiểu sự lây lan của vi khuẩn gây ra Ebola. Hàng ngàn cảnh sát sẽ được phái tới để bảo đảm người dân ở trong nhà. Tuy nhiên, nhiều người phản đối kế hoạch này cho rằng việc đóng cửa cả nước sẽ hủy hoại niềm tin giữa các bác sĩ và công chúng. Và theo lập luận của Tổ chức Y tế Thế giới về từ thiện thì của bác sĩ không biên giới đó, việc đóng cửa và tách biệt này sẽ khiến cho người dân chạy trốn và gây nguy hiểm cho sự tin tưởng giữa người dân và nhân viên y tế. Và điều này sẽ dẫn đến việc che giấu những cái trường hợp mà có khả năng nhiễm bệnh và cuối cùng khiến cho dịch bệnh lại lây lan nhiều hơn. Sierra Leone hiện là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Ebola. Dịch bệnh đến nay đã khiến cho hơn 2.600 người thiệt mạng, trong đó có hơn 500 người ở Sierra Leone. Ngày hôm qua, thì Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tuyên bố rằng dịch Ebola là mối đe dọa cho hòa bình và an ninh quốc tế. Và Hội đồng Bảo an cũng đồng nhất thông qua một nghị quyết kêu gọi các quốc gia cung cấp thêm nguồn lực để chống lại Ebola. Và Ebola đã lây lan sang người thông qua tiếp xúc gần gũi với động vật bị nhiễm bệnh như là những con tinh tinh, rơi ăn quả mà những con linh dương rừng. Sau đó nó lây lan từ người này sang người kia qua tiếp xúc trực tiếp với máu, chất dịch của cơ thể hoặc các bộ phận của người bệnh hoặc là gián tiếp thông qua tiếp xúc với môi trường ô nhiễm. Và sau một vài tin thương mại, phần thứ nhì của thời sự buổi trưa sẽ đến với quý vị trong giây lát.
Trân trọng giới thiệu quý vị chương trình đài nhạc hội già tiệc giả vũ với chủ đề góp một bàn tay nhằm gây quỹ hội dòng nữ đa mình, diễn ra lúc 7 giờ tối chủ nhật ngày 28 tháng 9 tại hội trường giáo xứ Thánh Phêrô, với sự góp mặt của ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, Đa Nguyên, Hồ Lệ Thu, Hồ Đắc Tâm, Uyên Vi, Anh Vũ, MC Giáng Ngọc, MC Trường Sơn, ca nhạc sĩ Linh Mục Tiến Linh. Vé đồng hàng 40 đồng, bàn bảo trợ 1.000 đồng, VIP 600 đồng đang bán tại Bánh Cuốn Thăng Long Garden. Mời chi tiết xin gọi Trường Sơn 972-750-0903, 750-0903, website trườngsonmusic.com. Chương trình đài nhạc hội gây quỹ cho hội dòng nữ đa minh tại hội trường giáo xứ Thánh Phêrô chủ nhật ngày 28 tháng 9. Kính mong quý vị ủng hộ.
Sau đây là nhân chứng đã dùng kem NV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm NV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt. Bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được. Rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng NV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV CoQ trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài cao tiêu hóa tóc mình là bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc nó làm giống như mình không có thấy gì cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Tôi lúc bê rồi là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Giờ cái sản phẩm cao tiêu mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút là mình không sợ thấy những cái chỗ thương của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV Cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội NV CoQ chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale, xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Ý, răng của bạn đẹp quá đi, nhìn như những hạt bắp trắng trong mà lại thật đều đặn.
Bí quyết rất đơn giản, mình đã đến văn phòng nha khoa Brick Road Dentistry tại Richardson đó. Họ có giá đặc biệt, exam, x-ray và clean răng bình thường chỉ có 29 đồng. Nếu bạn đến làm răng trên 1.500 đồng sẽ được tặng máy mini iPad nữa đó. Ngoài ra bạn còn được miễn phí tẩy trắng răng với thiết bị Zoom khi bạn đi làm răng trên 600 đồng.
Giá đặc biệt quá, mình phải đi làm răng ngay.
Văn phòng nha khoa Brick Road Dentistry nằm gần xa lộ 75 và Spring Valley. Gọi lấy hẹn liền, số điện thoại 214-414-9980,
214-414-9980,
414-9980.
Công ty dược thảo Forever Life hân hạnh giới thiệu sản phẩm thượng hảo hạ Biostem Gen Ngọc Toàn Khang, có tác dụng tái sinh thêm các tế bào mới, trẻ trung, khỏe mạnh, thay thế cho các tế bào đã bị lão hóa trong cơ thể để bảo đảm mang lại sức khỏe hoàn hảo, giữ mãi nét thanh xuân từ làn da mịn màng đến mái tóc mượt mà óng ả, đẩy lui sự lão hóa, bồi bổ tâm sinh lý sảng khoái yêu đời. Biostem Gen Ngọc Toàn Khang gồm những tinh chất danh tiếng như stem cell, tế bào gốc nhau thai cửu, tổ yến thượng hạng, tinh chất collagen, tinh chất ngọc trai và sữa ông chúa, là món quà vô giá để quý vị luôn được sống trẻ, sống khỏe, sống an khang.
Đang có chương trình đặc biệt mua 4 tặng 1. Ngọc Toàn Khang có bán tại đại lý chính là nhà thuốc Mậu Phước Đường hai nơi.
Hàng sale tại chợ Miêu Trường Nguyên cuối tuần này: bún bò Huế 2 pound 1.99 đồng một gói, cà phê Trung Nguyên 2.99 đồng một bịch, Coco Rico 1.99 đồng một dây, nước cốt dừa hiệu Savoy 1.59 đồng một lon, sườn heo 1.79 đồng một pound, sườn bò 99 đồng 2 pound, cà tím 59 đồng một pound, cải lùng 59 đồng một pound, cải ngọt 69 đồng một pound, hành hương 99 đồng 2 pound, su su 99 đồng 2 pound. Chợ Miêu Trường Nguyên go lên, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Tại sao người Nhật?
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Và thưa quý thính giả, trở lại phần thứ nhì của thời sự buổi trưa ngày hôm nay, mời anh Trọng Nghĩa với bản tin Hoa Kỳ.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Trở lại với phần tin thì quý vị, bản tin Hoa Kỳ đầu tiên cho biết là các hành khách trên một chuyến bay từ California bay đến tiểu bang Texas, Hoa Kỳ đã vừa gặp một phen hoảng loạn khi mà động cơ của máy bay bị nổ, khiến chiếc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp. Theo hãng tin CNN thì chuyến bay mang hiệu 1461 của hãng hàng không JetBlue đã phải quay trở lại sân bay Long Beach, California khi mà động cơ ở bên phải đã phát nổ và khói bao trùm toàn bộ trong khoang. Lúc đó chiếc máy bay mới cất cánh được khoảng 15 phút, chở theo 147 người hướng tới Austin, Texas. Jack Heflin, phát ngôn viên của cơ quan cứu hỏa, nhận định rằng tiếng nổ lớn đã phát ra từ động cơ ở bên tay phải của máy bay, dấu hiệu cho thấy là động cơ đã bị quá nóng. Ngay sau đó, khói phun đầy lên cabin. Jonathan Hubbard là một hành khách, cho biết như sau: khói dày cho đến mức hành khách không còn thấy cả người đang ngồi bên cạnh. Mặt nạ dưỡng khí cũng đã không tự động rơi xuống, lại càng khiến cho hành khách hoảng loạn và kêu khóc. Các thành viên phi hành đoàn đã phải hạ các mặt nạ oxy xuống. Các hành khách ôm lấy người thân và đã cầu nguyện. Khi chiếc phi cơ tiếp đất thì hành khách xuống mặt đất bằng cầu trượt và rất vui mừng vì mình còn sống. Đừng cũng nên nhắc lại là vào tháng 8 vừa qua, động cơ của một chiếc máy bay cũng của JetBlue đã bị bốc cháy ở San Juan, Puerto Rico, và may mắn là không có hành khách nào bị thương. Xin được trở lại với Minh Nhung và Thục Đoan.
Minh Nhung cảm ơn chú Trọng Nghĩa và một bản tin cũng liên quan tới Texas. Đó là bà Lisa Ann Coleman là nghi can bị truy tố năm 2004 về cái tội là bỏ đói đến chết một cậu bé 9 tuổi. Bà này đã bị hành hình vào hôm thứ Tư vừa qua bằng một liều thuốc độc được chích vào máu trong khám đường ở tiểu bang Texas. Tử tù là được 38 tuổi và đã tắt thở vào lúc 6 giờ 24 phút chiều. Được biết bà Coleman là phụ nữ thứ nhì đã bị hành quyết tại Hoa Kỳ trong năm nay. Và tính từ khi tái lập lại án tử hình tại Hoa Kỳ năm 1976 thì bà Coleman là người tù thứ 517 tại Texas đã bị thi hành án tử. Các nhà điều tra được gọi tới nhà bà Coleman vào tháng 7 năm 2004 để thấy cậu bé Davon Williams đã chết với một cái bên tai bị biến dạng, hai bàn tay sưng và cái dấu tích bị trói ở cổ tay và mắt cá. Và pháp y nhận xét rằng là cậu bé là con của một người bạn lâu đời của bà Coleman này. Cậu bé đã chết vì thiếu dinh dưỡng, vì bệnh phổi và cái thể trọng là chỉ còn khoảng 35 pounds. Và thấy những cái vết tích trên người đó thì cho thấy là cậu bé đã bị đánh bằng dây chơi gót và đã bị trói bằng cái dây điện nối dài.
Dạ vâng, trong khi đó thì lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ nói một phần lớn những gia đình ở Hoa Kỳ đặc biệt dễ bị tổn hại vì thiếu tiền tiết kiệm hoặc những tài sản khác cần có để vượt qua những vấn đề tài chính. Chủ tịch dự ở Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Janet Yellen cho biết như vậy vào ngày hôm qua tại Washington và nói thêm rằng trong nhiều trường hợp, việc đột ngột trở bệnh hoặc là chi phí bất ngờ khác trị giá 400 đô có thể gây nên vấn đề nghiêm trọng. Bà cũng nói với nghiên cứu của các chuyên gia Federal cho thấy các gia đình ở mức 2/5 thấp nhất của khoản thu nhập đã chứng kiến thu nhập và giá trị tài sản ròng của họ giảm đi kể từ năm 2010. Đó một phần là do ảnh hưởng kéo dài của cuộc khủng hoảng địa ốc làm sụt giá trị ở nhà ở. Trong nhiều trường hợp thì giá trị nhà vẫn chưa hồi phục, mặc dù suy thoái kinh tế chính xác mà nói đã chấm dứt cách đây vài năm. Và bà cũng gọi tình hình này là đáng suy gẫm. Bà phát biểu trước một tổ chức có nhiệm vụ giúp đỡ những gia đình có thu nhập thấp, tiết kiệm tiền bạc để mua nhà hoặc lập doanh nghiệp nhỏ. Cũng trong ngày hôm qua thì các chuyên gia kinh tế của chính phủ báo tin đáng thất vọng về thị trường nhà đất, nhưng cho thấy thị trường việc làm đạt được một số tiến bộ. Xin được trở lại với cô Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, một bản tin rất là buồn khi mà một người đàn ông đã bắn chết 7 người trong gia đình, bao gồm người con gái và 6 đứa cháu ruột của ông rồi tự sát. Vụ này xảy ra ngày hôm qua ở Florida, ở một cái thị trấn nhỏ có tên là Bell. Và trong số 7 người bị giết, nạn nhân nhỏ nhất chỉ mới có 3 tháng trong cái vụ xả súng kinh hoàng ở thị trấn này. Và cảnh sát trường ở đó cho biết thủ phạm đã gây ra thảm kịch này là Don Charles Spirit, 51 tuổi, đã tự sát sau khi ra tay sát hại 7 người thân của ông. Và cảnh sát trưởng cho biết rằng chưa bao giờ ông chứng kiến được vụ nào như thế này. Và ở cái quận hạt này đó, cộng đồng này đang bị phá hủy từ cái vụ này, là bởi vì đây là một cái quận hạt rất là nhỏ, chỉ có khoảng 350 dân cư. Và vụ xả súng này khiến cho cộng đồng ở đó bị sốc khá là nặng. Và hung thủ đã liên lạc với dịch vụ cấp cứu, nói rằng là ông ta muốn tự làm hại mình và những người khác. Và khi cảnh sát đến căn nhà thì vẫn còn liên lạc được với hung thủ. Và xong ngay sau đó họ đã lục soát căn nhà và phát giác 8 thi thể. Và cảnh sát cho rằng các nạn nhân đã bị bắn trong thời gian mà nhà chức trách đến nơi. Và theo cảnh sát thì hung thủ từng có tiền án. Và giới chức cảnh sát chưa có công bố danh tính của nạn nhân cũng như động cơ của hung thủ, và cũng không cho biết loại súng mà hung thủ đã dùng trong vụ xả súng này. Vâng, và cảm ơn anh Trọng Nghĩa và cũng như là Thục Đoan và Minh Nhung. Trước khi rời làn sóng, mời anh Trọng Nghĩa kết thúc.
Dạ, cảm ơn chị Kim Thoa. Kính chúc quý thính giả cũng như là quý chị và gia đình được hưởng hai ngày cuối tuần thật là hạnh phúc bên gia đình và người thân. Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng tại Houston cũng như tại Dallas để theo dõi những chương trình kế tiếp. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Dạ vâng, Thục Đoan xin kính chào quý thính giả cũng như là chào quý cô chú. Và mời quý thính giả cùng đến với phần bình luận thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, trong thông điệp liên bang đọc trước Quốc hội Hoa Kỳ hồi tháng Giêng năm 2002, Tổng thống Bush đã liệt ba nước là Iran, Bắc Hàn và Iraq vào trục ma quỷ, vì ba quốc gia này mưu toan chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt có thể tấn công Mỹ và các nước đồng minh. Nay thì Ngoại trưởng Mỹ John Kerry gọi những kẻ giết hại các nhà báo Anh-Mỹ là ác quỷ. Như vậy chúng ta thấy ma quỷ lộng hành khắp nơi. Bọn ma quỷ này đã thành công trong việc tẩy não nhồi sọ những kẻ quá khích gồm mọi thành phần, gồm đàn ông, phụ nữ và cả con nít. Thành phần phụ nữ cũng hung ác không kém, như một nữ chiến binh Hồi giáo đã cầm thú cấp của nạn nhân vừa mới bị họ cắt cổ, đưa lên cao như một chiến lợi phẩm. Thủ tướng Australia là Tony Abbott mới đây cũng vừa lên án một bức hình rùng rợn là cảnh một bé trai, con một chiến binh Hồi giáo cực đoan đang cầm thú cấp của một quân nhân Syria bị giết, và người cha của em bé này còn chú thích "con của tôi đấy". Điều này cho thấy những tên ác độc như quỷ dữ đã nhồi sọ tẩy não lớp tuổi thơ để chúng trở thành hung bạo tàn ác như họ. Tại Iraq, nhà trường do Hồi giáo chiếm đóng đã cấm những chương trình dạy những môn học bình thường và những môn có giá trị truyền thống đạo đức. Thay vào đó, những chương trình dạy giáo lý cực đoan của đạo Hồi, bất cứ cuốn sách nào họ cho là có phần diễn giải vi phạm giáo điều đều bị loại bỏ. Một bộ quy tắc về giáo dục do chính kẻ đứng đầu ISIS là Abu Ba al-Baghdadi được ban hành và được dán khắp đền thờ, chợ và các cột điện. Những sách ca ngợi và khuyến khích lòng yêu nước cũng bị cho là tà giáo, cũng bị cấm tiệt. Cách cai trị tẩy não nhồi sọ của Hồi giáo cực đoan rất giống với cách cai trị và giáo điều của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với người dân. Việc nhồi sọ của họ đặc biệt nhắm vào con nít trẻ thơ do Hồ Chí Minh lãnh đạo. Ông ta đã đề ra chính sách 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Ông Hồ đã nhận định đầu óc của những người trẻ tuổi trong sạch như một tấm lụa trắng. Nhuộm xanh thì nó ra xanh, nhuộm đỏ thì nó sẽ đỏ. Vì vậy sự học tập của nhà trường ảnh hưởng rất lớn cho tương lai của thanh niên, là tương lai của nước nhà. Không những đảng chỉ nhồi sọ để thiếu nhi chỉ yêu có Bác Hồ, họ còn nhồi sọ cho con nít yêu cả Trung Quốc vĩ đại nữa. Cảnh thiếu nhi mang cờ Trung Cộng với 6 ngôi sao để đón tiếp Tập Cận Bình không phải là chuyện nhầm lẫn. Cũng như trong khi người dân yêu nước biểu tình chống sự xâm lăng của Trung Cộng vào Hoàng Sa Trường Sa lãnh thổ của Việt Nam, thì nhà nước lại ấn hành cuốn sách để dạy học sinh trong giờ tiếng Hoa, trong đó có hình bản đồ Trung Cộng với đường lưỡi bò chiếm gần hết Biển Đông. Nhục nhã thay, Biển Đông là của tiền nhân ta để lại, thì báo chí sách vở lại công khai tuyên truyền chủ quyền của kẻ thù truyền kiếp. Cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan đã nói, chấm dứt chiến tranh Việt Nam không đơn giản là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ cái giá phải trả cho loại hòa bình đó là ngàn năm tăm tối cho thế hệ sinh ra tại Việt Nam về sau. Quả đúng như vậy, thế hệ trẻ sau khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam đang sống trong triền miên tăm tối với nghèo đói, thất học và bị chủ thuyết bất nhân ác độc, giả dối của Đảng Cộng sản nhồi sọ một cách siêu đẳng. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.